Chiếc bàn lớn phủ khăn bàn Hà Lan ở giữa thêu nổi gia huy dòng họ Mikhorovsky đã được bày biện sẵn sàng cho bữa tối. Gần mép bàn xếp hàng những chiếc đĩa sứ tuyệt mỹ có in những hình ảnh nho nhỏ, trông như những người lính mặc quân phục đại lễ. Cạnh đó, gác trên giá, đầy vênh vang là những dao bạc, nĩa bạc và dáng cong cong của những chiếc thìa dùng vào món tráng miệng. Phía bên kia là những khăn ăn hồ cứng xếp dựng nhọn hoắt như vọng gác của lính canh. Bên trong là những lát bánh mì đen đen, những lẵng hoa quả bằng pha lê, những cốc, những ly, những tách pha lê cùng vài bó hoa tuyệt đẹp tô điểm thêm cho bàn ăn. Bên mỗi bộ thìa dĩa đều đặt một vòng hoa, hoa còn rải khắp bàn khiến bàn ăn thêm sắc xuân tháng năm. Viên trưởng bộc Strasetti và những người hầu bàn trẻ mặc áo đuôi tôm đen, khuy vàng óng ánh, gilet hồng thắm, cùng người hầu của công tước phu nhân Bodoreka mặc áo dấu màu vàng đang chạy đi chạy lại bày biện giữa bàn ăn chính, tủ bát đĩa và chiếc bàn phụ bày nước quả. Trên tường những ngọn đèn hình cầu màu trắng đang tỏa sáng. Ngay trên bàn chính treo một chiếc đèn chùm bằng đồng, rực rỡ ánh sáng của những búp đèn pha lê chiếu xuống long lanh những ánh bạc và pha lê bên dưới. Trong chùm ánh sáng ấy, hoa dường như có thêm sức sống, tỏa hương thơm sực nức. Phu nhân Idalia cùng đại công tử bước vào phòng. Bà nói với chàng bằng tiếng Pháp: công tước phu nhân sẽ ngồi vị trí đầu tiên cùng với cha, người sẽ đưa bà vào bàn. Những người còn lại cứ để họ tùy ý chọn chỗ. Đây không phải là một bữa ăn có hẹn trước, có thể để cho mọi người thoải mái. Nhưng anh, Vandy, anh phải đưa tay cho bá tước phu nhân Chipleka, còn chồng cô ấy sẽ đi với tôi. Vandermeer hết sức vui vẻ đáp: thế có nghĩa cô chia cho cháu một mỏ kim cương phải không? Cháu chỉ muốn đánh đổi lấy một viên ngọc quý. Chớ có đùa. Cô biết anh định nói tới ai. Có điều tôi ngạc nhiên là tại sao anh lại để ý đến con bé đó thế? Hàng lông mày Vandermeer trao lại. Ai khác nghe thì dễ nghĩ là cô đang nói tới một con hầu nào đó. Tiểu thư Stetia không thuộc hạng người có thể bờm sơm được đâu. Chàng đáp, đã hơi chạm nọc. Nhưng sau cái cảnh hôm nay anh bày đặt, con bé có nhẽ tự cho mình là siêu việt lắm. Lời giới thiệu của cô là đủ. Chuyện bày đặt thêm thắt của anh là thừa. Về việc này cháu nghĩ khác. Bà chăng cũng có thể thấy ngay là người ta đang gặp loại người nào. Cô không nên nói về cô ấy như thế, chí ít cũng vì nghĩ tới Lucia. Anh thật là giỏi lý sự. Anh cháu thân mến, phu nhân Idalia than phiền. Cô báo trước cho anh biết, có thể nảy sinh những điều đàm tiếu này nọ đấy. Chính cô cũng đã nghe những suy đoán vớ vẩn của Laura rồi. Ôi, bà bá tước có thể nói gì tùy thích. Bà ấy chẳng thể tìm được nhiều kẻ thích nghe đâu. Cô cứ bảo thẳng với bà ta, chớ có dại đem những chuyện suy diễn ấy ra nói với cháu. Bởi khi ấy thì ngay cả cái điệu bộ bá tước tưởng tượng của bà ta cũng chẳng bịt nổi miệng của cháu đâu. Sao lại tưởng tượng? Kìa, chẳng lẽ cháu lại phải giảng cho cô về thực chất tước hiệu của dòng họ Vitleka? Mọi người đều biết rõ, nhất là cỗ xe có mang gia huy và viên trưởng bộc của họ. Kẻ ngạc nhiên đến sững sờ khi được người ta đóng cho bộ khuy đồng phục 9 chiếc gậy. Ghi chú, tức là dấu hiệu của tước bá theo quy định thời xưa ở Ba Lan. Tất cả các sách gia huy phả hệ và biên niên đều hoàn toàn im lặng hững hờ, không hề nói gì về tước hiệu ấy. Phu nhân Idalia nghẹn lời. Ta sang bên phòng khách, sắp mang thức ăn ra rồi. Trong phòng khách, bá tước phu nhân Vitleka bước đến gần Stepchia, ngồi chễm chệ lên chiếc ghế bành nhỏ kiểu cách, từ trên cao nhìn xuống Stepchia. Cô quê ở đâu? Bà hỏi, giọng cứng nhắc. Từ vương quốc, thưa bá tước phu nhân. Cô làm nghề giáo học này đã lâu chưa? Đây là chỗ đầu tiên và cuối cùng của tôi.
Thế á?
Đầu tiên? Thế mà chị tôi dám giao phó Lucia cho cô.
Qu'est une absurdité?
Tiếng Pháp tức là thật vô lý. Cô giáo trẻ đỏ mặt. Chắc là tôi đã khiến người ta tin. Cô mỉm cười đáp. Cô bao nhiêu tuổi?
Tetya kinh ngạc nhìn bá tước phu nhân.
25. Nàng đáp không cần suy nghĩ. Bá tước phu nhân giơ kính tay gắn trên một chiếc cắn dài bằng vàng lên ngó nàng.
Phải,
bà nói vẻ tin tưởng. Nom cô cũng vào tuổi ấy. Lucia bảo tôi là cô mới 19. Tôi biết ngay đó là chuyện lầm.
Comment donc.
Tiếng Pháp tức là chứ gì nữa.
Rất hay là cô đã không giấu tuổi thật. Nếu vậy, tiểu thư Mikhaila nhà tôi cũng sắp xỉ tuổi cô. Tuy mọi người ai cũng nghĩ nó trẻ hơn.
Môi Stepchia múm mím cười, nhưng mắt lại phát ra những tia giận dữ. Nàng đưa mắt nhìn bá tước tiểu thư ngồi gần đấy. Con người lúc nào cũng khó ưa, nghiêm nghị, nom cứ như một bà chị của phu nhân Enzonovka. Bá tước phu nhân nói tiếp. Hình như cô đã trở thành giáo viên không phải vì yêu nghề.
Vâng, nhưng tôi đã bắt đầu yêu công việc của mình. Chủ yếu có lẽ vì tôi có được một học sinh tốt.
Vandema đến gần. Theo sau chàng là bá tước Vileka. Bá tước phu nhân the thé gọi chồng.
Te voilà.
Tiếng Pháp tức là mình đây rồi.
Mình biết không?
Auguste.
Tiểu thư Rudecka đây, đã 25 tuổi.
Không phải 19 như Lucia nói đâu. Dẫu sao chúng ta vẫn tinh mắt lắm.
Bà lại ngó Stepchia và nói tiếp. Cả tôi lẫn chồng tôi đều bảo rằng không thể như thế.
Vandema hỏi ngay.
Chuyện gì vậy? Tôi không hiểu.
Về tuổi của tôi ấy mà. Tôi tự tăng thêm cho thêm đứng đắn.
Stepchia mỉm cười.
Vậy xin cô nhớ ghi cuộc phỏng vấn này vào nhật ký. Chưa từng có.
Vandema thốt ra như vô tình, nhưng hàm ý mỉa mai rất rõ.
Bị chạm nọc, bá tước nhìn vợ vẻ không hài lòng, thong thả buông từng tiếng như thói quen.
Mình nhầm đấy, Laura. Tôi chưa bao giờ nói điều gì tương tự về tuổi của tiểu thư Rudecka.
Mes, monsieur.
Tiếng Pháp tức là kìa mình.
Mình quên đấy thôi.
Bá tước đưa mắt điếc nhìn quanh, rồi bước tới phía phu nhân Idalia. Tetya còn lại mỗi một mình. Nàng thấy dòng người từng đôi một đi sang phòng ăn, và đó lại là một giây phút khó chịu đối với nàng. Nàng tự trách mình đã không bước ra sớm hơn. Khi ấy, nàng khỏi lại phải ra mắt tất cả mọi người lần nữa. Đúng lúc ấy, Lucia chạy lại, khoác tay Stepchia, vừa cười vừa kêu lên.
Các bà đều có hiệp sĩ hộ tống cả rồi, ta đi với nhau thôi cô ạ. À.
Em đánh lừa ông Craveri đấy. Mẹ em bảo ông ấy đưa cô đi, nhưng em nói với ông ấy rằng cô đã đi với người khác rồi, bởi chắc cô muốn đi với em chứ, đúng không, cô Stepchia?
Dĩ nhiên rồi, em làm thế hay lắm, và lại ta vẫn có thể hình dung rằng tôi là một chàng trai trẻ chẳng hạn.
Ô hô, cô không giống con trai chút nào, tiểu thư Rita có khi còn giống hơn, có điều phải bỏ chiếc nơ trên đầu và mặc quần áo cưỡi ngựa kia.
Cả hai bước sang phòng ăn. Một lần nữa, có những ánh mắt lại quay nhìn Stepchia tò mò. Ông Craveri ngồi cuối bàn, hai bên là hai chỗ dành cho Stepchia và Lucia. Khi Stepchia vừa ngồi xuống, phu nhân Enzonovka nheo mắt nhìn nàng, giọng nhấn mạnh.
Tôi cứ nghĩ là cô không đến nữa.
Một lần máu nóng dâng trào trong người Stepchia, nàng do dự không biết nên trả lời ra sao. Lần này nữa, Vandema cũng lại đỡ cho nàng. Chàng hỏi phu nhân Idalia chuyện gì đó, thiếu nữ được cứu thoát khỏi một tình thế khó xử. Tiếng trò chuyện ồn ào bên bàn ăn lại râm ran, tiếng nói giọng cười, những lời đùa cợt mỗi lúc một thêm nhiều. Nhưng tâm trạng vui vẻ của Stepchia không còn nữa. Nàng ngồi im lặng, chỉ cầu xin Chúa cho bữa tối kết thúc thật nhanh. Mọi người đều trò chuyện, chỉ có nàng và ông Craveri là im lặng. Ông ta thì bị hút hồn bởi những khay, những đĩa được bày ra và những thứ có trên đĩa của mình. Còn Stepchia thì cứ day dứt bởi ý nghĩ mình là khách không mời. Nàng cảm thấy mình thật cô đơn giữa những kẻ thù. Trong đầu óc nàng quay cuồng những cảnh tượng lộn xộn, cảnh quê hương Ruchayev. Việc tới trang suốt cốp xe, những cuộc động độ với Vandema, cuộc trò chuyện hôm nay với bá tước phu nhân. Nếu không có Edmund, nàng đã không phải làm quen với cái thế giới này, không bị đem ra là mục tiêu đàm tiếu. Những chuyện đàm tiếu châm chích nàng đến đớn đau. Mọi người nơi đây đều nhìn nàng như thể nhìn một sinh linh bị mất quyền làm người, không thuộc vào gian thế nữa. Họ như những loài thực vật cao quý, nhìn nàng là một đóa thì sa cúc tầm thường bị lạc vào nhà kính. Tepchia nhìn vòng hoa đặt trước đĩa của nàng, một sự ngẫu nhiên lạ lùng, vòng hoa toàn những loại hoa đồng nội, hoa cỏ gai nâu và những bông cúc trắng nhị vàng. Nàng cầm vòng hoa nhỏ lên tay, thầm nghĩ rằng đó chính là dấu hiệu của mình. Những loài cỏ hoa đồng nội mảnh mai bị ném vào giữa những thứ đồ bằng bạc và pha lê. Dẫu ánh sáng và sự giàu sang có làm chúng quáng mắt, chúng sẽ héo đi và với chúng thế gian cũng chết. Nàng ngẩng đầu lên và bất giác rùng mình. Có mấy đôi mắt chết đang chừng chừng nhìn nàng từ những chiếc khung chân dung chạm trổ trang điểm cho phòng tiệc. Những đôi mắt của các bậc tổ tiên dòng họ Mikhorovsky cũng màu xám như mắt Vandema, cũng xuyên thấu, dữ tợn, dường như đang dán chặt vào mặt nàng, len tiếng hỏi: hỡi kẻ thường dân kia, người từ đâu lạc loài vào đây, vào tổ ấm của các vị đại thần và thủ lĩnh lẫy lừng tên họ này? Ngươi muốn gì ở đây? Một cơn rùng mình lan suốt toàn thân Stepchia, những ánh mắt hà khắc chiếu sói vào nàng từ mọi phía, khiến nàng cảm thấy mệt mỏi, những ánh mắt xua đuổi, không chút thân thiện. Cái gì đã khiến ta cách xa họ, những hiệp sĩ tổ tiên hiền hách kia, đến thế? Nàng tự nghĩ, chiếc mũ tước bá chín gậy, huy chương tước công và danh hiệu quý tộc được truyền thống thành kính, bao giờ cũng được tuyên đọc oang oang trên chóp đỉnh của tòa lâu đài xã hội đã ngăn cách ta với họ. Dù cho đỉnh cao ấy có tắm nắng mặt trời hay khuất chìm trong mây mù ảm đạm, bao giờ nó cũng vẫn là đỉnh cao chói vói. Họ đã quen đứng trên cao nhìn xuống những người ở tầng dưới, dẫu cho những người kia cũng không kém quang vinh và nhiều khi còn giàu công trạng hơn họ. Họ xem những người bên dưới là chân đế để họ có thể đứng trên cao chiếu rọi ánh sáng đại quý tộc của họ và treo lá cờ mang gia huy của họ. Còn những kẻ nhỏ bé kia thì cứ việc hát tụng ca ngợi vinh quang của họ mà thôi. Tuy thế, trong cái dòng giống được nhiều ân huệ này vẫn có một vẻ đẹp nào đó không sao nắm bắt nổi tác động đến những tâm hồn trang nhã. Stepchia nghĩ rằng cội nguồn của điều đó có thể là uy thế của giới đại quý tộc lâu đời. Dẫu ở họ không thể nhìn thấy rõ những dấu ấn kỳ vĩ hay cảm hứng sáng tạo phong phú, nhưng vây quanh họ vẫn có một điều huyền diệu nào đó của vẻ đẹp bên ngoài. Họ như những đồ trang sức quý giá trong xã hội. Một số người trong bọn họ, như cụ bà công tước phu nhân kia, có sức thu hút không sao cưỡng nổi. Ở bà toát ra sự cao thượng của nòi giống dòng họ. Có thể nhận thấy bà là một đại quý tộc đến từng giọt máu, là cháu chắt của những đại gia được mang áo tía. Toàn thân bà là hình ảnh của một bậc mệnh phụ cao sang, có ý thức rõ rệt về sứ mệnh của mình. Stepchia đã được nghe danh tiếng về những hoạt động và tấm lòng rộng lớn của bà. Cụ Maxey, giống như công tước phu nhân, cũng có tâm hồn của một quý tộc tinh tế. Nhưng cụ già hơn bà nhiều quá, đã hơi nặng nề. Stepchia nhìn sang Vandema. Còn người này? Đó là một ông lớn, một đại quý tộc dòng dõi áo tía. Chàng ta không làm hổ danh các bậc tiền nhân. Ngược lại, họ có thể được thêm phần vinh dự về chàng, là một chủ nhân, một đại quý tộc, một triệu phú năng động, nhiệt thành, chân thực, chàng đã nghiêm chỉnh gánh vác trách nhiệm xã hội của mình. Cụ Maxey, một người hay trò chuyện, đã kể cho Stepchia nghe là cụ không ngờ Vandermeer có thể thay đổi nhanh như thế. Trước kia, chàng sống khác hẳn. Sau khi tốt nghiệp đại học ở Bonn và trường nông nghiệp Halle, chàng lao vào cơn xoáy lốc của đời như điên cuồng. Chàng ở lì ở nước ngoài, chu du hết nơi này đến nơi khác. Chàng thăm thú cả châu Âu. Chàng đã thăm cả Alger và Ai Cập. Chàng đã từng đi săn thú ở Ấn Độ và trên những thảo nguyên Mỹ Châu, đã từng leo lên những ngọn núi cao vút và chỉ còn mơ đến các bờ biển Phiêu khúc khuỷu của Na Uy. Chàng đã đến thăm các bệnh viện, đã từng thảo luận với các nhà khoa học, đã thích thú ghé vào những phòng thí nghiệm hóa học lớn nhất, đã từng thực hành ở các trạm đài khí tượng, các nhà máy lớn thu hút chàng. Chàng cũng đã từng lần mò đến các ngóc ngách của những xưởng đóng tàu ở New York, thâm nhập đời sống công nhân. Những mối quan hệ của chàng và tài sản nhiều triệu bạc đã mở rộng trước mắt chàng tất thảy các cơ quan nhà nước. Chàng có thể tự do ra vào các xí nghiệp ở Krupp và Essen, đã làm việc mấy ngày liền ở nhà máy đúc đại pháo vì bị thúc đẩy bởi niềm ham muốn được biết, được làm quen với mọi thứ trên đời. Chàng đã từng tham gia thí nghiệm với chiếc búa máy nổi tiếng Frick. Chàng từng có một khẩu súng bị nghiền thành bột trong một cỗ máy khổng lồ của các nhà máy thuộc hãng Essen, cùng một chiếc nhẫn vàng có đính kim cương mà chiếc búa máy Frick đã từng giáng xuống chạm đến nó nhưng không làm hư hại gì cả. Chàng đã từng lấy lửa ở núi lửa Vesuve châm xì gà, đã đến thăm nhà của hoàng đế Napoleon trên đảo Thánh Bà Helen, đã ngồi nhiều giờ trong các phòng tranh tượng của bảo tàng Louvre và Dresden để ngắm say sưa các tác phẩm nghệ thuật. Chàng vung phí bạc tiền, chàng gây biết bao cuộc ẩu đả và những chuyện bê bối lớn nhỏ, phần lớn là vì tình ái. Chàng là đứa con yêu của những hội vui tao nhã nhất. Chàng quen thuộc với chốn cung đình ở Viên. Chàng rất nổi danh trong giới đại quý tộc Hung, giới mà thông qua cụ bà của mình, chàng có quan hệ họ hàng với vài ba gia đình có thế lực nhất. Chàng hao tiền vì phụ nữ, thậm chí chàng cũng có đánh bạc chút ít, nhưng không ham hố. Chàng đã từng mấy lần quyết đấu sống chết, kết thúc thắng lợi, nhờ lòng dũng cảm và việc thường xuyên luyện tập đấu gươm và bắn súng. Có lần tại câu lạc bộ Rốc Cây, thành Viên, chàng đã gây sự với một trong các đại quận công xứ đó vì gã đã dám gọi Ba Lan là đất nước của những cái đầu cạo nhẵn và những cái lưỡi lắm lời. Chuyện lan tới triều đình và vị đại quận công kia phải cắn răng chịu nhún xin lỗi vị đại quý tộc Ba Lan. Đàn bà say mê chàng, kẻ bị quáng mắt bởi ánh sáng lấp lánh của hàng triệu bạc và triển vọng lấy được người giàu có, còn người khác thì yêu chàng chân thành. Nhưng mặc dù biết rằng mình được khắp nơi cầu cạnh, chàng vẫn không tìm được vợ. Sau 5 năm chơi bời, chàng chợt thấy quá đủ, thấy chán những thắng lợi, những cuộc tình, chán cả những chuyến đi, chàng trở về sống luôn trong nước. Cụ Maxey kể cho Stepchia biết rằng Vandermeer có 3 điều say mê: ngựa, săn bắn và phụ nữ. Dẫu phụ nữ đã phần nào trở nên kém phần hấp dẫn với chàng. Chàng tổ chức những hội săn tuyệt vời, ngay cả trong thời gian những chuyến du hành của chàng. Những dịp ấy, giới đại quý tộc từ khắp thế giới kéo về Wenpowice. Chàng cũng thường đến thăm bè bạn và tham dự các hội săn của họ. Chàng lui tới hầu hết các gia đình quý phái, bao giờ cũng được người ta tiếp đón trọng thể. Chàng mê ngựa, nhưng không cho chúng tham dự các cuộc đua. Chàng bảo rằng chính vì yêu chúng nên không thể giao chúng vào tay các dô kề và nhìn thấy chúng bị gãy chân. Tetia biết tất cả những chuyện đó qua miệng cụ Maxey, một ít qua ông Craveri, và bản thân nàng cũng đã được chứng kiến vài chuyện chứng tỏ sự cao quý và lòng nhân hậu của đại công tử. Sự hai mặt trong tính cách của chàng biểu lộ rất rõ nét. Chàng có trái tim tốt lành nhưng cũng chứa đựng nhiều ác ý. Trong những cơn giận dữ, chàng rất quyết liệt hay chua chát mỉa mai, nhưng chàng lại có những sở thích dịu dàng và rất đỗi tinh tế. Song chàng chưa bao giờ ngần ngại trong việc khiêu khích nàng. Bên cạnh sự cao thượng, chàng hơi ích kỷ, chàng không cho phép bất cứ kẻ nào xúc phạm đến nàng bằng một lời đùa cợt vô lối, trong khi chính chàng lại thường xuyên khiến nàng bực bội và lấy đó làm điều thú vị. Tetsuya không thích đại công tử, nhưng nàng cũng vẫn nhận thấy chàng có giá trị nhiều so với những người khác. Hơn hẳn phu nhân Idalia, nàng hiểu rằng chàng cao quý hơn nhiều so với gã Edmund. Gã đã thề thốt là yêu nàng, nhưng rồi lại bỏ rơi nàng rất đỗi dễ dàng. Dường như không thèm biết rằng nàng cũng có một con tim biết cảm thấy đớn đau. Vandermeer không thích nàng, thậm chí anh ta có thể căm ghét nàng nữa, nhưng vẫn cứu nàng thoát khỏi phút đáng buồn ở phòng khách, mà chàng làm việc đó một cách rất trang nhã và tự tin. Tetsuya lại nhìn chàng lần nữa. Chàng đang trò chuyện với các bà, các cô, rất thoải mái, hơi lơ đãng, thậm chí đôi khi giễu cợt. Cử chỉ của chàng hơi buông thả, nhưng chính điều đó lại khiến cho chàng thêm phần có duyên. Trong vẻ buông thả của chàng vẫn nổi rõ một vẻ phong lưu và trang nhã nào đó rất đặc biệt, hoàn toàn của riêng chàng. Chàng không phải là người tuyệt hảo, nhưng trong con người chàng vẫn chứa đựng một điều gì đó khó diễn tả, gây ấn tượng cho mọi người. Dáng chàng rong ròng và rất thon thả, với những đường nét rõ ràng, làn da rám nắng, tóc nâu sẫm, rẽ duyên dáng sang hai bên, gồ da nho nhỏ trên hàng lông mày uốn cong như thể tập trung nhiệt tình, sức mạnh ý chí và năng lực. Mắt chàng màu xám, thấu suốt, biểu lộ sự cảm thông và tính cương quyết, lúc nào hình như cũng nhúm vẻ mỉa mai, thường là láu lỉnh. Đôi môi rất đẹp, hơi bĩu, hồng hào, với hàng ria lịch sự, tốt vừa độ, màu vàng nâu, được tỉa chải chút ít ở hai đầu. Mặt chàng biểu lộ ý chí sâu xa, liên kết với một chút chán chường. Trong mắt là sự mãnh liệt, đôi khi đầy tự tin hay long lanh những đốm sáng nghịch ngợm. Qua dáng nét đường môi, có thể nhận ra chàng là người ham thú vui nhục cảm. Còn nụ cười, nếu không phải mỉa mai, thì thường chứa đựng vẻ hòa nhã, dịu dàng. Đang nhìn chàng, Stepia bất giác gặp ánh mắt chàng nhìn lại, nhưng nàng không lảng tránh. Chàng thoáng cười, nàng lại vờ nói điều gì đó với ông Xaveri. Thực ra, nàng không có ai để trò chuyện. Lucia đang nói chuyện sôi nổi với người ngồi cạnh. Ông Xaveri chỉ nghĩ đến các món ăn, còn người ngồi cạnh nàng phía bên kia, một người đàn ông có khối mỡ khá đồ sộ, thì luôn mồm góp chuyện với cử tọa chung ngồi quanh bàn. Tetsuya nằm thấy trước mắt nàng bàn tay trắng trẻo múp mít như làm bằng bông của ông ta đang quay quay vòng hoa trong những ngón tay. Không ai để ý đến Tetsuya, nàng ngồi tít tận cuối bàn và có thể hoàn toàn bị cách ly. Nàng thà nghe những người khác nói còn hơn. Nàng hay đưa mắt ngắm khuôn mặt sôi nổi của phu nhân Idalia và đôi mắt màu bia mở to của bà. Đôi mắt thường ti hí mỗi khi nhìn nàng. Ánh mắt nàng lướt xuống chiếc áo màu lục và sợi dây chuyền vàng to sụ đeo đồng hồ của bà. Rồi nàng nhìn sang tiểu thư Rita đang vui vẻ và ngon lành ăn món gà Tây. Nàng thấy Cheka ngửa đầu, mắt kính xóa sáng. Thấy dáng đồ sộ của công tước Franciszek Podoreka bên vóc dáng nhỏ thó của bà vợ. Thấy vẻ mặt u ám của bá tước Tvileka thô lỗ. Mấy lần liền nàng nâng cốc theo mọi người, nhưng nàng không hề uống chút nào và chỉ ăn rất ít. Trong lúc đi rót rượu nho cho mọi người, Vandermeer đến gần nàng. Nàng ngước mắt lên nhìn đại công tử và đẩy chiếc ly ra xa. Trong ánh mắt Vandermeer, nàng nhận thấy rất rõ một cái nhìn nhân hậu. Tai nàng nghe một lời thì thầm rất khẽ: tội nghiệp cô bé. Tetsuya bàng hoàng: sao thế? Lẽ nào ông ta không cười giễu, không phê phán nàng? Chắc non mình thảm hại lắm, khiến ông ta mùi lòng. Nàng chua xót thầm nghĩ. Sau món kem, phu nhân Enzonovka đứng lên, cả phòng cũng bắt đầu nhộn nhịp. Đôi đầu tiên rời bàn ăn là cụ Maxey khoác tay công tước phu nhân. Đôi thứ hai là Vandermeer và bá tước phu nhân Tvileka. Tiếp theo là công tước Podoreka với tiểu thư Zyremska. Bá tước Tvileka và phu nhân Idalia Cheka và tiểu thư Rita, Stepia cầm tay Lucia bước đi ở cuối đoàn diễu hành đại gia quý phái ấy. Ông Xaveri đi cuối cùng. Những câu chuyện lại tiếp nối ở phòng khách, điểm xuyết những dịp cười vui vẻ, rồi tiếp đó hội thanh niên bắt đầu trổ tài. Tiểu thư Rita và Vandermeer đầu trò, họ kể chuyện vui, bày trò tếu, khiến cử tọa cười lăn lóc. Cheka cứ bám theo cạnh tiểu thư Rita khiến cô thấy bực. Ngược lại, Vandermeer rất mực vui nhộn, chàng trêu Stepia, nói với nàng những lời tử tế để rồi sau đó lại đấu khẩu với nhau. Nhưng hễ có ai bước lại gần là Vandermeer lại đổi giọng và chuyển hướng câu chuyện một cách khéo léo, khiến Stepia không thể nhịn cười. Nàng thấy thú vị nhưng cũng đầy hàm ơn cách xử sự của chàng. Lần thứ hai chàng đề nghị nàng chơi nhạc. Xin ông hãy miễn cho tôi nhờ, nàng thì thầm. Xin tuân lệnh, chàng đáp, cúi đầu vâng phục. Nhưng để bù lại, rất mong một lúc nào đó cô hãy đàn riêng cho một mình tôi nghe, được không nào? Vâng, nàng đáp, cảm động vì sự nhượng bộ của công tử. Tôi rất mê Beethoven, mà tiểu thư thì hình như chơi nhạc của ông rất đỗi diệu nghệ, ông tôi bảo vậy. Thế mà tôi thường chơi nhạc Chopin cho cụ nghe. Cụ thích nhất các bản Nocturne của Chopin. Bởi lẽ ông tôi là người mơ mộng, còn tôi thì ngược lại, Vandermeer đáp. Gần 2 giờ đêm, khách hứa mới bắt đầu chia tay ra về. Đêm sáng tỏ, ấm áp, tràn hương hoa và những làn gió mát lành. Gió không mạnh, không gian hoàn toàn yên ắng, huyền diệu và say sưa trong ánh sáng mờ mờ tỏa lan bao trùm lên vạn vật, như dệt đất trời thành một tấm vải bạc rải rác những hạt kim cương. Sau những lời chào tạm biệt ồn ả, các cỗ xe có mui và không mui lăn bánh, sau cùng là chiếc xe ngựa loại nhẹ. Lát sau, hình bóng đen thẫm của ngựa và xe khuất nhòa trong biển ánh sáng trong suốt đang trùm lên đồng ruộng và làn hơi mờ mờ bao phủ những đồng cỏ. Ở chỗ hàng hiên Stepia chúc phu nhân Idalia cùng công tử Vandermeer ngon giấc. Chàng siết chặt bàn tay nàng và giữ hồi lâu trong lòng bàn tay nóng ấm của mình. Stepia nhìn công tử ngạc nhiên, nhưng khi thấy đôi mắt cháy rực của chàng nhìn mình như thiêu đốt, nàng rút vội tay về, rồi nàng còn đi chúc cụ Maxey đang ngồi lại trong phòng khách. Vandermeer nhận thấy trong ánh trăng huyền ảo, nom nàng còn xinh đẹp gấp bội lúc thường và cực kỳ quyến rũ, máu như dậy lên trong người chàng. Rời bước về phòng riêng, chàng nghiến răng bực bội, tự nhủ thầm: ta phải chiếm bằng được nàng, phải chiếm bằng được. Nàng khiêu khích ta, nàng tác động đến ta như cần sa, ta muốn được say sưa cùng nàng. Đêm ấy, chàng còn đi lại rất lâu trong phòng ngủ, xếp đặt những kế hoạch bao vây thiếu nữ.